Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Lê Đơn và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với bản tin sáng giờ Việt Nam thứ ba ngày 11 tháng 10 năm 2022. Việt Nam nằm trong số các quốc gia châu Á bị đề cập đến trong một báo cáo mới công bố của Bộ Lao động Hoa Kỳ về tình trạng lao động cưỡng bức và lao động trẻ em.
Trong cái thời gian vừa rồi, Việt Nam bị xếp vào hạng 3 chính vì có rất nhiều nạn nhân của cái tình trạng cưỡng bức lao động. Họ bị lường gạt, họ không chạy thoát được và nhà nước hoàn toàn là không giải cứu họ.
Cũng trong chương trình này, chúng tôi còn có phóng sự về nhạc cụ Mã La của người Rackline được đưa vào giảng dạy trong trường phổ thông dân tộc nội trú ở Ninh Thuận. Phân tích về việc nếu Việt Nam tiếp tục động tác ngoại giao tháo cái với Mỹ thì Tổng thống Biden có đến thăm Hà Nội hay không. Phân tích về cuộc chạy đua giữa Mỹ và Trung Quốc trên võ đài sản xuất con chip chất bán dẫn. Mời quý thính giả chờ nghe. Và bây giờ là chương trình chi tiết của chúng tôi.
Người Rackline ở Ninh Thuận sinh sống chủ yếu ở các huyện Bắc Ái, Ninh Sơn, Thuận Bắc, Ninh Hải và Thuận Nam. Nhằm tạo sự kết nối văn hóa giữa các thế hệ, nhạc cụ Mã La của đồng bào Rackline hiện được đưa vào dạy ở nhiều trường phổ thông dân tộc nội trú tỉnh Ninh Thuận. Thầy giáo Trưởng Văn Quân, tổng phụ trách đội cho biết.
Cái phong trào đánh Mã La này thì nhà trường đã đưa vào cái việc học cho các em từ năm 2013-14 đến nay. Thì mỗi năm thì các em tự nguyện tham gia, em nào có nhu cầu thích học Mã La thì đăng ký danh sách ở nhà trường là một lớp hoặc là nhiều nhất là 30 em trong một năm.
Nghệ nhân bà Râu Đắc nói rằng việc hướng dẫn học sinh đánh Mã La sẽ thiết thực giúp gìn giữ truyền thống người Rackline.
Đây là truyền thống của một Rackline, vùng sâu vùng xa cũng là một cái nơi rất đặc thù trước đây mà Mã La. Và Mã La này là truyền cho cái các em học sinh, đây là gọi là tên là bài xưa xưa, là dạy cho các em học sinh để sau này các em biết được và hiểu được những cái truyền thống của lịch sử của Rackline.
Trong suốt lịch sử văn minh chiêm thành, lãnh thổ Ninh Thuận ngày nay là trung tâm của tiểu quốc Bandaranga. Dân tộc Rackline ở đây đứng thứ ba về số lượng sau người Kinh và người Chăm. Việc đưa nhạc cụ Mã La của Rackline vào hệ thống trường phổ thông dân tộc nội trú, theo lời em Như Ý, thì rất thú vị.
Em học cũng gần 2 năm rồi, em cảm thấy cũng vui. Với lại nó cũng biết với văn hóa của dân tộc mình.
Các làn điệu Mã La đã tránh được mai một qua việc giảng dạy này. Thầy giáo Quân cho biết người dạy là những nghệ nhân.
Hôm nay thì các em cũng đánh được một số bài tiết tấu của nhạc Mã La của dân tộc Rackline. Và trong quá trình học thì thấy là mấy em rất hứng thú, rồi mấy em rất thích về tìm hiểu về văn hóa của mình.
Theo nhận xét của thầy Quân, thì khi đưa nhạc cụ Mã La vào chương trình ngoại khóa đã tạo nên nét mới trong đời sống văn hóa đồng bào dân tộc Rackline, thu hút học sinh gắn bó với trường lớp, với các hoạt động tín ngưỡng văn hóa dân gian ở Ninh Thuận.
Podcast Thời sự quốc tế của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA cập nhật tin tức thời sự quốc tế mới nhất mỗi ngày, các chuyên mục đặc biệt về Việt Nam và thế giới, các bài phỏng vấn, tường trình, bình luận và phóng sự của các phóng viên và cộng tác viên Đài VOA về các vấn đề liên quan đến Việt Nam và quốc tế. Mời quý thính giả đăng ký podcast Thời sự quốc tế VOA trên các ứng dụng Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts hay trên bất cứ ứng dụng phổ biến nào để nghe podcast Thời sự quốc tế VOA mới mỗi ngày.
Việt Nam nằm trong số các quốc gia châu Á bị đề cập đến trong một báo cáo mới công bố của Bộ Lao động Hoa Kỳ về tình trạng lao động cưỡng bức và lao động trẻ em. Báo cáo có tên Danh sách hàng hóa do lao động trẻ em hoặc lao động cưỡng bức sản xuất do Văn phòng Quốc tế vụ của Bộ Lao động công bố hôm 28 tháng 9 đề cập đến những quốc gia bị cáo buộc sử dụng lao động cưỡng bức trong nhiều lĩnh vực, đặc biệt là đánh bắt thủy hải sản, trong đó có Việt Nam. Phát biểu trong báo cáo, Bộ trưởng Lao động Marty Walsh nói, Hoa Kỳ có trách nhiệm chấm dứt tình trạng lao động trẻ em và lao động cưỡng bức nghiêm trọng. Chính vì vậy, sau khi Tổng thống Joe Biden ký ban hành đạo luật phòng chống lao động cưỡng bức của người Duy Ngô Nhĩ, Bộ này đã phát triển một chiến lược hành động nhằm bảo đảm các doanh nghiệp và người tiêu dùng Hoa Kỳ không vô tình hỗ trợ cho các hành vi vi phạm quyền con người và quyền lao động. Trong báo cáo dài 116 trang của Văn phòng Quốc tế vụ năm nay, Việt Nam bị liệt kê có các ngành nghề đang tồn tại tình trạng lao động trẻ em, bao gồm sản xuất gạch, hạt điều, cà phê, đánh bắt cá, giày dép, đồ nội thất, da, hạt tiêu, gạo, cao su, mía, chè, dệt may, gỗ và thuốc lá. Riêng ngành dệt may được xem là ngành tồn tại cả hai tình trạng lao động cưỡng bức và lao động trẻ em. Tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng, Giám đốc điều hành Ủy ban Cứu người vượt biển BPSOS tại Hoa Kỳ nói với VOA.
Hoa Kỳ đã có hai cái lĩnh vực mà họ rất là quan tâm khi mà đối tác với Việt Nam. Thứ nhất là quyền tự do tôn giáo và thứ hai là quyền của người lao động.
Riêng về quyền của người lao động, theo tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng, tình trạng cưỡng bức lao động và lao động trẻ em là hai trọng tâm mà Hoa Kỳ luôn để mắt đến, thì Việt Nam vấp vào cả hai. Đề cập đến việc Ủy ban Liên Hiệp Quốc về quyền trẻ em CRC tiến hành rà soát về việc thực thi quyền trẻ em của Việt Nam vào giữa tháng trước, tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng cho biết Ủy ban này đã nêu ra hai vấn đề liên quan đến tình trạng lao động trẻ em tại Việt Nam. Ông nói,
thứ nhất là cái luật Việt Nam định nghĩa vị thành niên là 16 tuổi là cái ngưỡng, trong khi luật quốc tế và những cái cam kết quốc tế, những công ước Liên Hợp Quốc mà Việt Nam ký kết đó, đều là 18 tuổi hết, thành ra 16, 17 tuổi theo định nghĩa quốc tế, cái tuổi đó vẫn bị xem là động trẻ em. Thành ra cái ủy ban này khuyến cáo Việt Nam cần phải thay đổi luật Việt Nam toàn bộ.
Giám đốc BPSOS cho biết, vấn đề thứ hai mà CRC nêu lên là Việt Nam chưa có giải trình về việc điều tra và khởi tố thủ phạm về lao động trẻ em.
Thành ra cái đó nó không có ý nghĩa là ngăn ngừa, bởi vì những cái thủ phạm rồi vẫn phây phây và rồi họ lại tiếp tục khai thác cái sức lao động của trẻ em, thì đấy là hai cái yếu tố hết sức là quan trọng đối với lại cái ủy ban của Liên Hợp Quốc về quyền trẻ em.
Ngoài Việt Nam, một số quốc gia châu Á khác như Thái Lan, Bangladesh, Myanmar, Campuchia đều bị cáo buộc sử dụng lao động trẻ em, đặc biệt là trong ngành đánh bắt và chế biến thủy hải sản. Về tình trạng cưỡng bức lao động, mặc dù Trung Quốc là nước bị điểm mặt trong báo cáo của Bộ Lao động Hoa Kỳ vì hành động cưỡng bức người thiểu số Duy Ngô Nhĩ trong các trại cải tạo mà nước này gọi là huấn nghiệp, nhưng Việt Nam cũng bị liệt kê có tình trạng cưỡng bức lao động trong ngành dệt may. Giải thích thêm về một số hình thức bị xem là cưỡng bức lao động đã và đang diễn ra tại Việt Nam, tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng nói.
Cưỡng bức lao động nó có nhiều hình thức, chẳng hạn như ở trong những cái trại mà gọi là cải huấn. Cũng có một số nơi trại giam cũng đã sử dụng tù nhân hoặc là những cái người nằm ở trong trại cải huấn để mà lao động và tạo ra cái nguồn thu nhập cho cơ quan quản lý các cái trại giam hoặc là trại cải huấn. Thì đó là một cái vấn đề mà Hoa Kỳ rất là quan tâm. Việt Nam có báo cáo với Hoa Kỳ đã ngưng cái hình thức cưỡng bức lao động ở các trại cải huấn, nhưng mà cái điều đó là cần phải phối kiểm. Cái hình thức lao động cưỡng bức thứ hai đó là gửi các cái phụ nữ rồi công nhân lao động các quốc gia khác trong cái chương trình xuất khẩu lao động của nhà nước Việt Nam. Và trong cái thời gian vừa rồi, Việt Nam bị xếp vào hạng 3 chính vì có rất nhiều nạn nhân của cái tình trạng cưỡng bức lao động, tức họ không muốn, họ bị lường gạt, họ không chạy thoát được, họ không tình nguyện ở lại và không làm được gì hết, và nhà nước hoàn toàn là không giải cứu họ. Chưa kể là có hai giới chức ngoại giao ở bên Saudi Arabia, tức Ả Rập Xê Út đó, đã can dự vào cái việc là bốc người, những cái nạn nhân đã được giải cứu lại bốc họ ra để rồi bán họ vào cái tình trạng là cưỡng bức lao động.
Báo cáo năm nay được Bộ Lao động Hoa Kỳ công bố vào thời điểm vô cùng quan trọng. Theo lời của bà Tia Meili, lãnh đạo phụ trách các vấn đề lao động quốc tế của Bộ Lao động Hoa Kỳ, giữa lúc chuỗi cung ứng toàn cầu đang phải đương đầu với rất nhiều vấn đề. Vì vậy, Văn phòng Quốc tế vụ tập trung vào việc truy tìm dấu vết của tình trạng lao động trẻ em và lao động cưỡng bức ngay từ ở đầu vào, thay vì chỉ xem xét các sản phẩm bị nghi ngờ, nhằm làm cho mọi người nhận thức rõ hơn về toàn bộ chuỗi cung ứng, từ đó kêu gọi các chính phủ, tổ chức quốc tế và người tiêu dùng góp phần ngăn chặn và chấm dứt tệ trạng này ngay từ gốc rễ.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Quý vị cũng có thể nghe lại chương trình này, đọc các tin tức mới nhất, xem các phóng sự video cũng như bình luận, trao đổi với các độc giả khác về các tin tức này trên trang web của chúng tôi ở địa chỉ voatiengviet.com và các trang web xã hội Facebook, Twitter và Yahoo 360 Plus. Ngoài ra, quý vị ở Mỹ và Canada có thể gọi điện thoại đến số 213-493-0225 để nghe các chương trình của chúng tôi. Xin nhắc lại số điện thoại là 213-493-0225. Ngoài ra, để vượt tường lửa vào trang VOA hay các trang bị chặn khác như Facebook, quý vị hãy vào vn1975.info hoặc vn73.com hoặc vn3000.com hoặc vn41975.info.
Ngày 24 tháng 9 năm 2022, Đại sứ Đặng Hoàng Giang, trưởng phái đoàn Việt Nam tại Liên Hợp Quốc, đang đảm nhiệm vị trí Phó Chủ tịch Đại hội đồng khóa 77, một cơ quan chính của Liên Hợp Quốc có thẩm quyền rộng khắp trong các lĩnh vực hợp tác, đã giới thiệu Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh. Khán phòng Liên Hợp Quốc chứng kiến tư thế ông Minh đĩnh đạc tiến lên bục trình bày lưu loát bằng tiếng Anh bản tham luận. Chi tiết này khiến màn trình diễn của Phó Thủ tướng Thường trực thêm nổi bật. Sinh thời, cha của ông là Cố Ngoại trưởng Nguyễn Cơ Thạch, từng nhiều lần phát biểu trực tiếp bằng cả tiếng Pháp lẫn tiếng Anh ở các diễn đàn khác nhau của Liên Hợp Quốc và cũng đã để lại hình ảnh ấn tượng về một nền ngoại giao kháng chiến kiến quốc có sức lay động công luận. Các năm trước đây, phát biểu của đại diện Việt Nam tại Liên Hợp Quốc thường được Thông tấn xã Việt Nam đăng tải nguyên văn trên các tờ báo trong nước. Trái với thông lệ ấy, năm nay hơn một tuần lễ đã qua, toàn văn phát biểu của Phó Thủ tướng Minh vẫn chưa xuất hiện trên truyền thông Việt Nam. YouTube đưa lại toàn văn phát biểu của Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh tại phiên thảo luận khóa 77 của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc hôm 24 tháng 9. Tiêu đề bài phát biểu của Phó Thủ tướng Việt Nam tăng cường đoàn kết và quan hệ đối tác quốc tế là chìa khóa để giải quyết các thách thức toàn cầu đan xen. Tiêu đề này là nhằm hưởng ứng chủ đề của phiên thảo luận là thời khắc bước ngoặt, các giải pháp chuyển đổi trước những thách thức đan xen. Ông Minh đã mở đầu phát biểu của mình bằng nhận xét, thế giới đang ở thời khắc bước ngoặt của lịch sử khi tình trạng đối đầu, xung đột và các hành động vi phạm luật pháp quốc tế tiếp tục gia tăng, phản ánh cạnh tranh giữa các nước lớn và chủ nghĩa đơn phương. Tác động của đại dịch COVID-19, biến đổi khí hậu cùng nhiều thách thức an ninh phi truyền thống khác đang đe dọa sự tồn vong của nhân loại, đẩy lùi nỗ lực thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững SDG. Phó Thủ tướng Việt Nam đã mô tả khá chính xác cục diện quốc tế và khu vực. Trong bối cảnh như vậy, lời kêu gọi của Việt Nam tăng cường đoàn kết và quan hệ đối tác quốc tế liệu có phải là một kịch bản thực tế? Dường như để dẹp tan băn khoăn này của công luận, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh nhấn mạnh tiếp, cần thượng tôn luật pháp quốc tế và tôn trọng hiến chương Liên Hợp Quốc, đặc biệt là tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của các quốc gia, giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình. Đồng thời, ông Minh cũng kêu gọi xây dựng các thể chế đa phương vững mạnh và hiệu quả với vai trò trung tâm của Liên Hợp Quốc, thúc đẩy quan hệ đối tác toàn cầu, trong đó có vai trò quan trọng của các tổ chức khu vực để ứng phó với các thách thức chung. Lời kêu gọi này của ông Phạm Bình Minh một mặt hàm ý chỉ trích cuộc xâm lăng của Nga chống lại Ukraine, nhưng mặt khác trước tuyên bố thắng lợi của cái gọi là cuộc trưng cầu dân Ý về việc sáp nhập 4 vùng lãnh thổ của Ukraine vào Nga, truyền thông Việt Nam lại đưa tin theo kiểu lập lờ đánh lận con đen rằng Liên Hợp Quốc khẳng định cương quyết công nhận chủ quyền độc lập và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine theo các đường biên giới đã được cộng đồng quốc tế công nhận từ trước đến nay. Ghép chuyện Nga cưỡng bức bỏ phiếu với việc Liên Hợp Quốc công nhận kết quả của đường biên giới cũ khiến dư luận có thể hiểu nhầm hai chuyện này là một. Lá phiếu Việt Nam tại Liên Hợp Quốc vào mùa hè qua đã khiến cho nhà văn quân đội Đại tá Phạm Đình Trọng chỉ ra cái thực chất của sự không chọn bên. Trong khi hầu hết các quốc gia có mặt tại Liên Hợp Quốc đều bỏ phiếu lên án Nga, đòi Nga phải rút quân và đa số đều ủng hộ Ukraine, thì ở cả hai lần, Việt Nam đều bỏ phiếu trắng. Hai lần người dân Việt Nam bị các lá phiếu trắng ấy làm nhục trước thế giới. Đến lần thứ ba hôm 7 tháng 4, Đại tá Trọng tố cáo tiếp, 93 cánh tay cộng đồng nhân loại chỉ mặt cái ác Putin ở Ukraine, 93 cánh tay loài người văn minh đòi đuổi Nga ra khỏi Hội đồng Nhân quyền, đi xa hơn hai lần trước bỏ phiếu trắng, lần này nhà nước Việt Nam ngang nhiên bỏ phiếu trống. Chống nghị quyết vạch mặt cái ác, nhà nước Việt Nam đưa cánh tay ra bảo vệ cái ác ấy của Nga. Ngược lại, chính sách đa dạng hóa ông Minh tôn vinh trong bài phát biểu 20 tháng 9, thực tế xuất hiện một số biến tấu mới. Nhà nước vẫn không chịu đáp ứng thư ngỏ của các tổ chức dân sự khuyến nghị quốc tế hóa các cảng Cam Ranh và Đà Nẵng trước âm mưu độc chiếm Biển Đông của Bắc Kinh, nhưng lại ngấm ngầm ủng hộ Nga và Trung Quốc trong một số vấn đề quốc tế, kể cả trong quan hệ làm ăn của các doanh nghiệp. Một trong những biến tấu phi pháp gần đây nhất của đa dạng hóa là gỗ phong vàng của Nga lại tiếp tục lọt vào thị trường Hoa Kỳ đến tay người tiêu dùng dưới vỏ ngụy trang là sản phẩm châu Á. Tình trạng này diễn ra bất chấp lệnh cấm của Mỹ áp lên sản phẩm loại này do cuộc chiến xâm lược của Nga tại Ukraine. Cơ quan điều tra môi trường EIA có trụ sở tại Anh Quốc đưa ra kết luận này hôm 1 tháng 10. Nhóm điều tra của EIA đã nói chuyện với 5 công ty Trung Quốc chiếm đến 60% sản phẩm ván lạng xuất khẩu sang Việt Nam. Nhóm điều tra của EIA đã nói chuyện với 5 công ty Trung Quốc chiếm đến 60% sản phẩm ván lạng xuất khẩu sang Việt Nam. EIA kết luận là hơn 90% gỗ phong vàng của những công ty này là từ Nga. Một chủ Trung Quốc cũng cho nhóm điều tra biết toàn bộ gỗ phong vàng mà công ty này sử dụng đều từ Nga, đóng gói ở Trung Quốc và tái xuất sang Việt Nam với nhãn xuất xứ từ Trung Quốc. Dữ liệu cho thấy dù từ tháng 3 đến tháng 4 năm 2022, lượng gỗ phong vàng nhập trực tiếp từ Nga và Hoa Kỳ giảm đi, nhưng nhập khẩu ván ép phong vàng từ Việt Nam sang Mỹ tăng 206%. Trong phát biểu hôm 24 tháng 9, ông Minh nói Việt Nam chủ động và tích cực hội nhập quốc tế toàn diện sâu rộng, và ông Minh cũng ngỏ ý muốn các nước ủng hộ Việt Nam ứng cử vào Hội đồng Nhân quyền của Liên Hợp Quốc. Trong khi đó, chính quyền Việt Nam có xu hướng ngày càng siết chặt việc kiểm soát thông tin và tin tức. Luật mới dự kiến công bố trước cuối năm nay tạo nền tảng pháp lý cho việc kiểm soát phát tán tin tức trên Facebook và YouTube, trong khi giao việc kiểm duyệt nội dung cho các nhà cung cấp nền tảng. Chính phủ Việt Nam đã tổ chức các cuộc họp mang tính bảo mật với các công ty Internet và mạng xã hội phổ biến để đưa thông tin cho họ về việc các loại tài khoản nào sẽ được phép đăng nội dung tin tức theo luật mới, các nguồn tin cho biết. Chính quyền sẽ có thể ra lệnh yêu cầu các công ty chủ quản các mạng xã hội cấm những tài khoản vi phạm luật này. Đảng Cộng sản Việt Nam đã thắt chặt sự kiểm soát truyền thông và không cho phép nhiều tiếng nói bất đồng. Việt Nam được xem là quốc gia có một trong những thể chế và quy định kiểm soát Internet hà khắc nhất về thái độ ứng xử trên mạng xã hội. Các nguồn tin nắm thông tin trực tiếp nói với Reuters sẽ có thêm luật về các nền tảng mạng xã hội và Internet mới. Nhưng có lẽ gây chấn động nhất là các tố cáo của những nhà hoạt động nhân quyền trả lời RFA hôm 30 tháng 9 năm 2022 từ Đức Quốc. Luật sư nhân quyền Nguyễn Văn Đài cho biết Việt Nam đã từng trúng cử một nhiệm kỳ Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc 2014-2016, nhưng sau đó do năm 2015 và 2016, Việt Nam vi phạm nhân quyền quá nhiều nên đã không dám tái cử. Ông Đài cho rằng lần này Việt Nam cũng không xứng đáng ứng cử vì tình trạng đàn áp nhân quyền tồi tệ. Ông nói tiếp, Việt Nam trong 4 năm trở lại đây đã bắt giữ rất nhiều những người bất đồng chính kiến, những người thực hiện quyền tự do ngôn luận, quyền tự do báo chí. Hiện có khoảng hơn 100 người đã bị bắt và đang bị cầm tù. Những người đó dùng quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí của mình để vạch rõ những sai phạm của nhà nước Cộng sản Việt Nam trong vấn đề tham nhũng, vi phạm nhân quyền và những vấn đề bất cập khác, chứ không có một ai chống đối cả. Phần lớn họ chỉ bình luận phân tích những vấn đề đã được báo chí nhà nước nêu lên, chứ không lấy những thông tin ngoài luồng về nhà nước Cộng sản Việt Nam. Trước phiên thảo luận của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 77, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh đã tham dự tiệc chiêu đãi do Tổng thống Joe Biden chủ trì ngày 21 tháng 9. Tại buổi chiêu đãi đó, ông Minh đã cảm ơn sự ủng hộ của Tổng thống Biden đối với quan hệ Việt-Mỹ. Phó Thủ tướng khẳng định Việt Nam luôn coi Hoa Kỳ là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu và mong muốn tiếp tục thúc đẩy làm sâu sắc hơn nữa quan hệ đối tác toàn diện vì lợi ích của nhân dân hai nước. Tổng thống Biden chia sẻ cá nhân luôn dành nhiều tình cảm cho đất nước và con người Việt Nam ngay từ khi ông còn là thượng nghị sĩ, luôn ủng hộ sự phát triển mạnh mẽ của quan hệ hai nước. Tổng thống cũng bày tỏ mong muốn thăm chính thức Việt Nam vào thời điểm phù hợp, nhưng thử hỏi nếu Việt Nam vẫn tiếp tục các động thái ngoại giao thao cái trên tuyên bố vẫn coi Mỹ là đối tác quan trọng hàng đầu, nhưng trên thực tế thì xếp quan hệ này thuộc loại 3, vẫn tiếp tục có biểu hiện các biến tấu mới của chính sách đa dạng hóa, vẫn xuống tay đàn áp mọi biểu hiện dân chủ hóa xã hội ở trong nước, thì Tổng thống Biden sẽ sang Việt Nam để làm gì? Nói thêm một lần nữa cho những ai còn ảo tưởng vào ánh hào quang từ một nước Nga Xô Viết, thử điểm lại lịch sử, có thể thấy các cuộc chiến tranh lớn mà Nga tham gia đều dẫn tới hai chuyện, đó là đống xác chết chồng chất và sự kiệt sức của đất nước rộng lớn và có nhiều tiềm năng này. Chiến tranh thế giới thứ nhất dẫn tới sự tàn rã của đế chế Nga, thiết lập đế chế cộng sản. Chiến tranh thế giới thứ hai những tưởng đưa đến sự huy hoàng của Liên Xô, nhưng hệ thống Xô Viết không cạnh tranh lại được với phương Tây trong hòa bình và chiến tranh lạnh, dẫn tới sự rã đám của Liên Xô. Này tới chiến tranh Ukraine, từng đoàn Mujik Nga kém tổ chức, ăn đói chịu khát lại lên đường làm nguyên liệu cho cái cối xay thịt vĩ đại. Trung Quốc không ủng hộ Nga sáp nhập vùng đất đi ăn cướp của Ukraine vì ủng hộ như thế đồng nghĩa với việc lấy dao tự chặt chân mình. Bị dồn vào chân tường, Putin còn mỗi hàng nóng đe dọa để chiếm đoạt Ukraine. Nguy hiểm nhất lúc này là hỏa tiễn mang đầu đạn nguyên tử bị bấm nút trong trạng thái hoang tưởng và phiêu lưu, mở đầu cho sự tập thế.
Vừa rồi là bài phân tích của Hoàng Trường. Hoàng Trường là bút hiệu của một nhà báo tại Hà Nội, tác giả hiện đang công tác tại một tạp chí nghiên cứu tại Việt Nam. Các bài viết của Hoàng Trường là blog cá nhân và được đăng tải với sự đồng ý của đài VOA, nhưng không phản ánh quan điểm chính thức hay lập trường của chính phủ Hoa Kỳ.
Ban Việt ngữ đài VOA đã có chương trình webcast, tức truyền hình qua mạng Internet, với những phóng sự video hàng ngày về nhiều đề tài khác nhau như tin tức thời sự, khoa học, xã hội và đời sống ở khắp nơi trên thế giới. Quý vị có thể xem ngay trên trang web www.voatiengviet.com. Bấm vào các đường dẫn ngay bên dưới màn hình webcast, quý vị sẽ được dẫn tới trang YouTube và Facebook của VOA. Nếu không truy cập được trang web của VOA, mời quý vị vào trang YouTube, bấm dòng chữ VOA tiếng Việt Video, VOA tiếng Việt viết liền một chữ, hoặc vào trang Facebook, bấm dòng chữ VOA tiếng Việt để tìm xem các phóng sự video của VOA Việt ngữ. Chúng tôi mong được đón tiếp quý vị trong các chương trình video trên mạng mỗi ngày và được quý vị góp ý để ngày càng cải tiến hơn nữa. Xin chân thành cảm ơn quý vị.
Trong tháng 8, chính phủ Mỹ cấm bán cho các công ty Trung Quốc những chương trình phần mềm để tự động thiết kế các chất bán dẫn cực nhỏ. Báo chí Trung Quốc đã đả kích coi đó là một cú đấm nặng nề trong cuộc đấu giữa hai nước trên võ đài sản xuất con chip. Trận đấu đã diễn ra với nhiều đòn nhỏ hơn nhưng liên tục và thường xuyên. Tháng 6 năm nay, bà Gina Raimondo, Bộ trưởng Thương mại Mỹ mới đe dọa có thể đóng cửa bất cứ nhà sản xuất chất bán dẫn nào ở Trung Quốc. Bởi vì bà nói tất cả các con chip chế tạo ở Trung Quốc và trên thế giới hầu như đều được làm bằng dụng cụ hoặc phần mềm vi tính của Mỹ. Mỹ và các nước châu Âu đang cấm vận các công ty vũ khí của Nga. Nếu các công ty Trung Quốc bị bắt quả tang bán chất bán dẫn cho Nga, chính họ sẽ không mua được con chip để dùng. Các nhà sản xuất chip bên Trung Quốc đều nhờ vào công nghiệp thông tin Mỹ trong hai lĩnh vực. Thứ nhất là các thiết bị sản xuất, viết tắt là SME. Thứ hai là phần mềm, viết tắt là EDA, là những chương trình tự động thiết kế các con chip. Năm 2008, Trung Quốc đã đưa ra kế hoạch 15 năm từ 2006 đến 2020 đặt ưu tiên phát triển các phần mềm thiết kế con chip. Việc chế tạo các con chip cần đến 300 thứ máy móc, bộ phận và vật liệu, thường do hàng chục nước cung cấp, tất cả đều sử dụng các sáng chế của Mỹ. Làm chủ bản quyền sáng chế cùng với các máy móc chế tạo và các vật liệu, các công ty Mỹ nắm những chìa khóa trong việc sản xuất chip trên khắp thế giới. Một kỹ thuật người ngoài ít khi để ý là lithography, một tên quen thuộc trong ngành ấn loát. Trong công nghiệp tin học, lithography là phương pháp đặc biệt để in các mẫu chip lên các miếng silicon. Nước Mỹ nắm bản quyền phần lớn các máy móc và kỹ thuật dùng trong kỹ thuật in ấn này. Chính phủ Mỹ có thể cấm xuất cảng lithography cho bất cứ nước nào nếu họ bán cho các công ty Nga hay Trung Quốc đang bị cấm vận. Trong nghề sản xuất chất bán dẫn, các xí nghiệp chạy đua để chế ra những con chip càng nhỏ càng tốt. Từ năm 2020, Mỹ đã cấm bán cho Trung Quốc những máy dùng tia cực tử ngoại, gọi tắt là EUV, có khả năng chế những chip dưới 14 nanomet, tức 1/1000 của 1 mét. Nhưng ngày 8 tháng 8 vừa qua, công ty làm chip SMIC lớn nhất Trung Quốc đã chế tạo được loại chip nhỏ cỡ 7 nanomet, một tin gây chấn động, cho thấy SMIC đã tiến từ các chip 14 nanomet xuống 7 nanomet trong 2 năm, nhanh hơn công ty Samsung của Hàn Quốc trước đây. Các kỹ sư Trung Quốc chỉ dùng DUV, một kỹ thuật cũ đã mua được từ trước mà không cần đến phương pháp lithography với tia cực tím EUV. Tuy nhiên, mọi người đều biết rằng khi dùng phương pháp cũ DUV thì tốn kém hơn nhiều và chất lượng thấp hơn. Nếu dùng EUV thì chỉ tốn 40 triệu đô la, nếu không sẽ tốn đến 7,7 tỷ đô la, đắt gấp gần 200 lần. Do đó, SMIC không có hy vọng sản xuất được một số lượng chip lớn và khó chiếm được thị trường xuất cảng. Ngay trong nội địa Trung Quốc, trong năm 2020, chỉ có 6% các con chip sử dụng là được chế tạo trong nước, ngoài ra phải mua từ các nước khác. Công ty SMIC có thể đã đạt được bước nhảy vọt trên nhờ một chương trình kích thích của Tập Cận Bình. Năm 2014, ông ta đã dành một số tiền lớn trợ cấp hàng chục tỷ Mỹ Kim cho các công ty chế tạo chip như SMIC và YMTC. Mục tiêu của quỹ này là tìm cách đuổi kịp Mỹ. Tháng 8 năm nay, Bộ trưởng Bộ Công nghiệp và Kỹ thuật Tin học Tiêu Á Khanh bị cách chức và bị điều tra về tội vi phạm kỷ luật và pháp luật, tức là tham nhũng khi phân phối tiền trợ cấp. Đó cũng là chuyện bình thường trong chế độ cộng sản. Đại dịch COVID-19 khiến các công ty xe hơi ở Mỹ phải ngừng sản xuất vì không được cung cấp các loại chip dễ làm và rẻ tiền mà người Mỹ bỏ qua không làm. Người Mỹ chợt nhận ra không thể lệ thuộc quá vào các nguồn cung cấp ở xa. Các công ty Mỹ đứng đầu trong việc sáng chế, thiết kế các loại chip cực nhỏ, nhưng họ để cho TSMC, công ty của Đài Loan và Samsung của Hàn Quốc sản xuất. Bà Gina Raimondo nói thẳng rằng nước Mỹ không thể bị tùy thuộc vào TSMC, công ty này cung cấp 56% các loại chip trên thị trường quốc tế, trong khi SMIC của Trung Quốc chỉ được 4%, nhưng TSMC bán 92% các chất bán dẫn tiến bộ nhất cho cả thế giới. Khi thấy một công ty Trung Quốc làm được chip nhỏ 7 nanomet nhờ trợ cấp, chính phủ Mỹ cũng đang nghĩ đến chính sách trợ giúp các nhà sản xuất chip trong nước. Các đại biểu Quốc hội Mỹ chấm dứt 13 tháng tranh cãi, bỏ phiếu chấp thuận một dự luật đầu tư, nói rõ mục tiêu là để tạo ưu thế trong cuộc cạnh tranh với Trung Quốc. Đạo luật được Hạ viện Mỹ thông qua với tỷ số 243-187, trong số đó phiếu thuận có 24 dân biểu Cộng hòa. Tổng thống Joe Biden đã ký ban hành đạo luật trị giá 280 tỷ đô la mang tên Chip và Khoa học, trong đó dành 54 tỷ đô la bù đắp cho các công ty chấp nhận sản xuất các loại chip mà trước đó họ vẫn chê vì mức lời quá thấp. Thay số tiền trợ cấp này, các công ty chip lớn nổi tiếng như TSMC hoặc Intel ở Mỹ cũng mở cơ sở xưởng sản xuất các loại chip rẻ tiền. Cũng trong tháng 8, Bộ Thương mại Mỹ cấm bán cho Trung Quốc những chương trình EDA có thể chế tạo các chip nhỏ 3 nanomet vì lý do an ninh quốc phòng. Phần lớn vũ khí và hệ thống phòng không dùng loại chip nhỏ như vậy. Biện pháp này có tính chất phòng ngừa vì chưa có công ty nào bên Trung Quốc tìm cách chế các thứ chip nhỏ đến thế. Ba công ty dẫn đầu thế giới trong việc phát triển các EDA là Synopsys và Cadence ở Mỹ và Siemens ở Đức cung cấp tất cả các tiến trình làm chip trong 40 bước, phối hợp rất nhiều loại kỹ thuật từ thiết kế đến sản xuất. Công ty Synopsys có 13.000 kỹ sư chuyên về EDA, trong khi cả nước Trung Quốc hiện có 3.000 người, không biết bao giờ mới chạy theo kịp. Trở ngại lớn nhất ở Trung Quốc là chế độ cộng sản chuyên quyền. Ông Tập Cận Bình đã ngăn chặn ngay các công ty tin học và Internet lớn nhất trong nước. Chế độ chuyên chế không chấp nhận cho tư nhân tiến lên có thể làm giảm quyền lực của đảng, dù đó là những người thông minh, có sáng kiến và táo bạo nhất trong việc kinh doanh. Nhật báo Financial Times cho biết hiện nay có hơn 18% sinh viên tốt nghiệp ở Trung Quốc không thể kiếm được việc làm vì họ thiếu chứng chỉ về chủ nghĩa Mác. Từ năm 2018, Bộ Giáo dục Trung Quốc ra lệnh các đại học cứ 350 sinh viên là phải có một giáo sư chuyên về chủ nghĩa Mác. Các xí nghiệp tư, dù của người ngoại quốc, đều phải thành lập chi bộ đảng. Trong các thông cáo tuyển dụng, số công ty yêu cầu các ứng viên phải có bằng về Marxist đã lên đến 20% so với năm ngoái. Đây được xem là một chính sách cố làm cho dân chúng ngu dốt hơn. Trong khi đó, các công ty bên Mỹ được tiếp viện bởi nhân tài trên khắp thế giới. Sinh viên ngoại quốc chiếm 1/3 số người đậu bằng tiến sĩ về khoa học kỹ thuật, phần lớn ở lại Mỹ làm việc. Ông Tập Cận Bình đang củng cố một liên minh các nước chống Mỹ, gồm Trung Quốc, Nga, Iran và Bắc Hàn. Tổng sản lượng nội địa 4 nước này chiếm 17% kinh tế toàn cầu. Trong khi đó, Mỹ, châu Âu, Nhật Bản, Đài Loan và Hàn Quốc chiếm hơn một nửa sản lượng thế giới. Ai cũng có thể đoán kết quả cuộc chạy đua sẽ ra sao. Vừa rồi là bài viết của nhà báo Ngô Nhân Dụng. Các bài viết của ông là blog cá nhân và được đăng tải với sự đồng ý của đài VOA, nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Chương trình Việt ngữ sáng giờ Việt Nam của đài tiếng nói Hoa Kỳ VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình tiếp theo của chúng tôi trên podcast và trực tiếp trên trang web cũng như trang Facebook của VOA Tiếng Việt. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và chúc quý vị một ngày làm việc hiệu quả. Thank you.